Phẩm thứ 25, Tán Đàn Minh. Chính tôi được nghe, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn cây của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà, cùng với 1250 vị đại tỷ khưu ở đó. Khi bấy giờ, có 500 người ăn mày, hằng ngày cứ theo Phật và chư tăng xin ăn, ngoài ra không xin ai hết, đã lâu năm vẫn không thôi. Khi đó tự bảo nhau rằng, lũ ta sống nhờ dưới bóng Phật và chư tăng đã lâu ngày, xét rằng, cứ như thế này mãi cũng vô ích, ngày qua tháng lại, không lại hoàng không, một mai quỷ vô thường tới bắt, chúng ta nhờ thế lực gì cứu thoát, chi bằng chúng ta xin Phật xuất gia tu đạo. Cần giải thoát là tối diệu. Bàn xong, họ đến lễ Phật, bạch rằng, kính lạy Đức Thế Tôn, chúng con bạc phúc sinh nơi hạ tiện, mong ơn cao cả hàng ngày được sống dưới bóng từ quang. Hôm nay bọn chúng con, tất cả 500 người, một lòng thành kính cầu xin xuất gia tu đạo, cúi mong từ bi tế độ, sợ rằng chúng con là kẻ ăn xin, vào chúng tu hành làm nhơ tiếng của ngôi Pháp Vương. Việc đó có được, xin Ngài chỉ giáo. Phật dạy, Pháp của ta thanh tịnh, không phân biệt giàu, nghèo, sang hèn, cũng ví như nước trong sạch, đem rửa những đồ dơ bẩn, thì các vật quý, vật hèn, của tốt, của xấu, trai hay gái, đều trong sạch cả. Pháp của ta ví như lửa cháy, tất cả núi, sông, đá, đất, hoặc trên trời dưới biển, muôn vật bất luận lớn nhỏ. Nếu đốt, đều cháy tiêu tan, Pháp của ta cũng như hư không, con trai, con gái, giàu, nghèo, sang hèn, ai cũng có thể vào được. Nghe Phật nói xong, tất cả bọn đều vui mừng, cúi đầu lạy sát đất, đồng thanh xin nhập đạo tu hành. Phật nói, thiện lai tỷ khưu, tất cả 500 người đều rụng hết tóc, áo cà sa thấy mặt tại mình, biến thành những vị sa môn, tu hành không bao lâu. Đã dứt hết lậu nghiệp, thành ngôi A-la-hán. Khi đó, trong nước các nhà hào trưởng và nhân dân hay tin Phật cho những người ăn mày xuất gia nhập đạo, họ rất không bằng lòng và nói, những kẻ ăn mày hèn hạ, Phật cũng cho họ xuất gia đứng vào hàng tăng chúng. Chúng ta có tác phúc mời Phật và chư tăng, quyết không cúng dường bọn họ, và cũng không thể cho họ ngồi giường chiếu của nhà mình được. Thái tử Kỳ Đà biết thế, sửa soạn cơm chay chu đáo, sai người đi mời Phật, dặn rằng, anh đi mời Phật và chư tăng, chứ không mời bọn ăn mày. Người đó đến lễ Phật và bạch rằng, kính lạy Đức Thế Tôn, Thái tử Kỳ Đà ngày mai xin mời Thế Tôn và chư tăng đến vương cung thụ trai, cho hoàng gia được ân triêm công đức. Song Thái tử có dặn con, không mời những ông ăn mày, xin Ngài từ bi hỷ xả cho. Phật mỉm cười nhận lời. Sáng mai lúc sắp đi phó trai, Phật bảo 500 khất sĩ rằng, hôm nay ta và các thánh tăng đi phó trai tại nhà Thái tử Kỳ Đà. Các ngươi đi sang xứ Uất Đan Việt ở Bắc Phương, lấy thứ lúa 8 cánh, mang về nhà Thái tử, nơi ta phó trai, rồi cứ theo thứ tự mà ngồi. Dạ, lạy Đức Thế Tôn, chúng con xin thụ giáo. Khi Phật đi khỏi, các vị La Hán dùng thần túc bay đi lấy lúa, trở về như đàn chim nhạn trên hư không, tới vương cung từ từ hạ xuống, oai nghi, đỉnh đạt, bước vào thứ tự, ngồi nghiêm chỉnh. Thái tử thấy các vị này có thần túc tướng mạo oai nghiêm, phúc đức đầy đủ, khen thầm trong bụng, tự nghĩ, hôm nay nhà ta có phúc lắm, mừng lắm, tới trước Phật, quỳ thẳng chắp tay bạch rằng, kính lạy Đức Thế Tôn. Các vị hiền thánh đại đức từ đâu lại, cúi xin Ngài chỉ giáo. Phật nói, Kỳ Đà, chắc ông không biết, các vị tỷ khưu này trước đây là người ăn mày, mới theo ta tu học, đã chứng thánh quả. Bữa qua Thái tử không mời, hôm nay sang xứ Úc Đan Việt lấy lúa 8 cánh về ăn đấy. Thế Tôn công đức vô lượng vô biên khó tả xiết, những người ăn xin đứng vào hàng hèn hạ nhất, còn được đặc ân cao quý. Đời hiện tại an lạc, lại sinh nhàn cư đạo vô vi. Lòng đại bi vô cùng cực, không bỏ sót một chúng sanh nào. Bạch rằng, kính lạy Đức Thế Tôn, các vị tỷ khưu quá khứ trồng nhân lành gì, tu công đức gì, nay được gặp Thế Tôn, và không rõ tại tội tình gì sinh nơi nghèo khổ phải đi ăn mày, kính xin Ngài chỉ giáo cho. Phật dạy, Kỳ Đà, ông nên biết, đời quá khứ không biết lượng nào kiếp số, cũng châu Diêm Phù Đề này có một nước lớn tên là Lợi Ba La Nại. Nước ấy có một quả núi rất lớn tên là Sự Bạc Ta, tháng dịch là Tiên Sơn. Trước những thời cổ xưa, có các đức Phật tu trong núi này. Thời nào không có Phật, lại có các vị Bích Chi Phật, hoặc có các vị tiên sĩ, chứ không bao giờ vắng các vị hiền thánh. Thời đó, núi này có 2000 vị Bích Chi Phật, gặp lúc hỏa tinh xuất hiện kéo dài 10 năm, đồng ruộng khô khan, không cày cấy gì được. Nhân dân bị đói khát, đau khổ. Lúc ấy có ông trưởng giả tên là Tán Đà Ninh, nhà giàu, thóc gạo nhiều, ông thường cung cấp cho các đạo sĩ. Hôm ấy có 1000 vị Bích Chi Phật đến nói với ông rằng, thưa trưởng giả, chúng tôi ở trong núi, gặp lúc hạn, nhân dân đói thiếu, đi xin không được, trưởng giả có thể cung cấp cho chúng tôi ở tại đây tu hành được không? Bằng không, chúng tôi sẽ đi nơi khác. Đáp, kính xin quý vị ngồi chơi, để chúng tôi trả lời sau. Ông gọi người coi kho hỏi, hủ kho, gạo còn nhiều không? Có thể cúng dường được 1000 tu sĩ ở tại đây được không? Dạ, thưa trưởng giả, số thóc gạo còn rất nhiều, có thể cúng dường được. Ông ra đáp lời rằng, dạ, thưa quý vị, chúng tôi xin thành tâm cúng dường, quý vị hoan hỷ và xin ở luôn tại nhà chúng tôi cho tiện. Hôm sau, lại có 1000 vị nữa đến thưa với ông rằng, thưa trưởng giả, chúng tôi có 1000 vị tu tại núi này, ngài có thể cúng dường được thì quý hóa lắm, bằng không phải đi nơi khác. Dạ xin quý ngài ngồi chơi. Trưởng giả gọi thủ kho hỏi, anh xem có thể cúng dường được 1000 vị nữa không? Dạ, thưa trưởng giả, đủ. Ông ra đáp lời quý vị rằng, dạ, thưa quý ngài, chúng tôi xin thành tâm cúng dường. Ông cúng dường 2000 vị Bích Chi Phật, thuê 500 người hàng ngày để thổi cơm, gánh nước, giặt giũ quần áo, hầu hạ các vị đầy đủ, và một người coi đúng giờ đi mời các vị ăn cơm. Bọn 500 người thấy sự hầu hạ mỏi mệt, phát giận nói với nhau rằng, chúng ta chịu sự cực khổ, buổi sớm ban hôm, không được lúc nào nhàn rỗi. Cũng chỉ vì bọn ăn mày này. Người mời này nuôi một con chó, mỗi khi đi mời, cũng cho nó đi theo. Một hôm, mãi chơi, quên không đi mời. Con chó có linh giác, biết rằng chủ quên mời, nó tự đi đến chỗ các vị Bích Chi, cắn lớn mấy tiếng. Các vị hiểu nó đến mời, chú nguyện cho nó thoát khỏi thân súc sinh, sớm được gặp gỡ ngôi Tam Bảo. Hôm đó thụ trai ngọ xong, các vị nói với ông trưởng giả rằng, thưa trưởng giả, trời sắp mưa, ông nên cấy lúa là được. Dạ, các ngài dạy bảo chúng tôi xin thọ giáo. Ông sai canh điền bắt trâu cày ruộng, quả nhiên trời mưa, trồng các thứ lúa đều được tốt tươi. Nhưng lạ thay, những cây lúa ấy sinh ra những quả bầu, ông trưởng giả cho làm lạ, đến hỏi các vị. Các vị nói rằng, trưởng giả không lo. Cứ tưới bón vung xới cho nó, một mai nó sẽ kết thành thóc gạo. Sau ngày bầu chín, người ta mang về bổ xem, quả nhiên thấy lúa ở trong đầy ấm áp. Ông trưởng giả vui mừng, nhân dân cho là điềm lạ. Vụ lúa này, ông trưởng giả được rất nhiều thóc, chứa đầy kho đụng, còn thừa phân cấp cho nhân dân. Từ đó, mỗi người được no nê, sung sướng, mưa thuận gió hòa, được mùa lúa tốt. Khi đó, bọn 500 người nói với nhau rằng, năm nay được mùa lúa tốt, no nê sung sướng, là do nơi các vị đại sĩ. Trước đây chúng ta nói xấu các vị, phải đối trước quý ngài tạ lỗi, kéo lại xin chịu quả báo đau khổ. Mọi người ai nấy đều sợ nghiệp báo, nên cùng nhau đến trước các vị Bích Chi Phật, thập lạy thiết tha sám hối. Các vị thấy họ đã phát thiện tâm, cũng vui lòng hỷ xả cứu tế. Họ thấy các vị đã hoan hỷ rồi, mọi người đồng thanh phát nguyện rằng: Nguyện cho chúng con được thoát ba đường ác, lại sinh tri ngộ hiền thánh, đắc quả giải thoát. Tới đây Phật nhắc lại rằng: Thái tử, ông nên biết, 500 người nói xấu các vị Bích Chi Phật phở đó, nay là 500 vị ăn mày. Vì một lời nói ác, nên trong 500 đời phải đi ăn mày. Cũng do có lòng sám hối phát nguyện, ông trưởng giả Tán Đà Ninh chính là tiền thân của ta, người coi kho này là ông Tu Đạt. Người đi mời hàng ngày, nay là vua Ưu Điền. Con chó lúc ấy vì cắn mấy tiếng, nên đời đời được âm thanh tốt, nay là ông Mỹ Âm trưởng giả. Thái tử Kỳ Đà và tất cả trong hoàng cung dân chúng, nghe Phật nói xong, ai nấy đều cảm mến lòng từ bi thương đời của Ngài một cách bình đẳng tuyệt đối, nên nhiều người phát khởi lòng hướng theo tâm cao cả, tiêu trừ tâm ngã mạn kiêu căng. Lúc đó, có người đắc sơ quả cho đến tứ quả, tất cả đều tạ lễ lui ra.